Vệ này, tại vì là trời thì nóng quá, do đó mà người ta học lên tấm bảng để người ta dễ dừng quan sát. Khi mà mình biết được cái vòng này rồi đó, đầu chúng ta cắt cái vòng này đi. Nào, cái gì? Vòng lẩn quẩn. Lẩn quẩn nghĩa là gì? Tức là khi trong con người thì lẩn quẩn trong cái sống con người, con thú lẩn quẩn trong cái sống con thú, và chúng ta sanh bất kỳ ra chúng sanh nào thì lẩn quẩn trong cái loài chúng sanh đó. Ở trên cái vũ trụ có hai cái loại chúng sanh, gọi là chúng sanh hữu tình. Đây là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình lẫn quẩn của chúng sanh vô tình, tức là luân hồi. Chúng sanh hữu tình cũng luân hồi, mà luân hồi trong cái sanh và bệnh chết. Chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình có mặt hiện diện trong cái vòng luân chuyển gọi là vòng luân hồi. Vòng luân hồi ta gọi là vòng sanh tử. Cao nhất cái vòng sanh tử là cõi trời. Thấp của vòng sanh tử là địa ngục. Rồi tới là ngạ quỷ. Rồi tới là súc sanh. Rồi tới là A-tu-la. Rồi người, mũi tên này qua lại với nhau, mũi tên này qua lại với nhau, qua lại với nhau, qua lại với nhau. Và ở bên đây á, cõi trời có thể á, là xuống đây, có thể là cõi trời qua đây, có thể cõi trời qua đây, và cõi địa ngục có thể lên đây, cõi địa ngục có thể lên đây, và cõi địa ngục có thể lên đây. Cái đó là cái vòng đó. Vòng đó gọi là vòng sinh tử, có nghĩa là thấp nhất á, là dưới đáy địa ngục, cao nhất á, là lên tới cõi trời. Thì trong cái vòng sanh tử này, cái vòng sanh tử tức là mỗi khi sanh ra, mỗi đi chết đi, thì chúng sanh gọi là chúng sanh hữu tình nè, sẽ bị bốn cái điều ưu bi khổ não. Sinh sanh ra bởi bốn cái điều ưu bi khổ não. Như vậy thì muốn cho chúng sanh này cắt đi, cắt cái dòng sanh tử này, cắt vòng sanh tử đó quý vị, thì có hai cái trường hợp để cắt. Chúng ta cắt theo nguyên nhân của nhân duyên, và chúng ta cắt là nguyên nhân của trong tất cả các nguyên nhân, tức là nguyên nhân của sanh khởi. Thì nhân duyên, cái thứ nhất là nhân duyên, cái thứ hai nữa là tứ đế. Đức Phật thuyết hai cái bài kinh này để chúng sanh cắt cái vòng sanh tử luân hồi lẫn quẩn này nè. Ví dụ như mình làm một cái trạng thái gây tạo ở trong pháp giới, thì trạng thái gây tạo trong pháp giới đó, Đức Phật dạy đó là tạo ra một cái dòng kamma, này dịch ra là nghiệp. Nghiệp nó có một cái sức mạnh của nghiệp. nghiệp nó có sức mạnh. Và chính cái sức mạnh này nó lôi sức mạnh này nó lôi cái thần thức, lôi thần thức mình đi trong sáu cái nẻo sanh tử luân hồi nè, do nghiệp nó dẫn nó lôi. Nghiệp á thì chia ra làm ba loại nghiệp, ba loại nghiệp: thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Chúng sanh hữu tình, cái chúng sanh hữu tình là chúng sanh trên nào cái gì, có cái tâm của chúng sanh, tức là có cái sự hữu tình, tức là chúng sanh này có tâm. Chúng sanh hữu tình, chúng sanh có tâm, nên từ có tâm nên chúng sanh có cảm thọ, từ cảm thọ nên sanh ra, sanh ra đau khổ. Mà không thể không có tâm. Như vậy thì cái tâm nào để gây ra đau khổ? Tức là tâm này là tâm vọng, nhà Phật gọi là chúng sanh vọng. Tại sao tâm vọng? Thì tại vì tâm này tâm vô minh. Do vô minh vọng nên chúng sanh sai lầm của tâm thức, nên sự cảm thọ trong sự cảm thọ này sanh ra tới đau khổ của tất cả các loài chúng sanh. Như vậy thì mình giải quyết làm sao cho chúng sanh hết đau khổ, thì chúng sanh sẽ thay đổi cái tâm nè. Từ cái tâm mà vọng, cái tâm vô minh này nè, chúng sanh thay đổi thay đổi tâm, đổi tâm sang tâm giác ngộ, tâm giác ngộ, tâm chơn, tức là tâm chân thật đó, tâm giác ngộ, tâm chơn. Tâm chơn á thì ai cũng có. Tâm giác ngộ á có gì thì á là tu tập được mới về hiển lại với tâm chơn. Thì tâm chơn với tâm giác ngộ á là một đó, chứ không phải là hai. Nhưng mà cái bản thể của tâm á là tâm chơn, nhưng khi giác ngộ ta mới trở về với bản thể của tâm chơn được. Do đó mà chúng sanh muốn hết vô minh á, thay đổi, thì chúng sanh phải tu. Tu là quá trình để chuyển đổi các cái dòng tâm thức của chúng sanh. Như vậy thì tu có hai cái cách. Đức Phật dạy là tu để chuyển hóa nhân duyên, tức là duyên khởi mà. Và tu am tường và thực hành tứ diệu đế. Am tường và thực hành tứ đế. Như vậy thì mình thấy là trong cái dòng lẫn quẩn của sanh tử luân hồi này, chúng ta là phải tu tập. Như vậy tu tập để chi? Để chuyển cái tâm vọng này nè. Tâm vọng tức là cái tâm vô minh cảm thọ đau khổ của chúng sanh, đó gọi là tâm vọng. Tâm vọng á, còn tâm chơn là gì? Tâm chơn là không còn đau khổ nữa. Có nghĩa là ai mà có trở về với tâm chơn, tức là chúng ta kiến tánh á, thì người đó không còn khổ đau trong kiếp sống sanh tử luân hồi. Còn tâm vọng là còn khổ đau. Như vậy tu á, không phải tu cái tướng mình, mà ta tu chính cái tâm của mình để hiển chơn. Và Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Phật tánh tức là tánh Phật. Tánh Phật thì có trí tuệ. Tánh Phật có trí tuệ. Mà trí này thì người ta gọi là căn bản trí. Khi chúng ta tu tập á, ta được có một cái trí tuệ tại thế gian này, mà tu tập có trí tuệ nên ta gọi là hậu đắc trí. Khi tu á thì người ta được cái trí tuệ này gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là sau khi tu tập chúng ta mới có cái trí tuệ này, còn không có tu tập thì không có trí tuệ này. Như vậy chúng ta không có hậu đắc trí thì chúng ta không thể trở về với căn bản trí được. Cái căn bản trí là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là ai cũng có khả năng tu thành Phật. Đó là tánh căn bản của mỗi con người, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa có trở về đó được, là tại vì chúng ta đang ở trong cái vòng lẫn quẩn của cái tâm vô minh này. Từ tâm vô minh này mà nó sanh ra cảm thọ cố chấp, đi đến khổ đau do không giác ngộ. Như vậy tu là để chuyển hóa, chuyển hóa tâm. Đâu có gì, tu để chuyển hóa tâm, từ tâm mê vọng sang tâm bồ đề. Chuyển từ mê vọng sang tâm bồ đề. Bồ đề tức là tâm giác ngộ. Như vậy thì làm như thế nào để được cái tâm giác ngộ này? Đó, cái gì? Thứ nhất là chúng ta tu theo nhân duyên. Thứ hai là chúng ta tu theo tứ đế. Đó, cái gì? Thứ ba là ông ta tu theo Bồ Tát hạnh. Một nhân duyên, hai á là tứ đế, thứ ba là tu theo Bồ Tát hạnh. Tức là ông ta chọn một cái phương pháp để tu, hoặc giả là lấy phương pháp này để bổ sung cho cái phương pháp kia. Dĩ nhiên ở trong tất cả các cái phương pháp này, chúng ta lấy cái pháp môn để làm cái nền tảng mà ông ta dùng các phương pháp này ta bứt phá. Pháp môn giống hệt như cái cửa để khai mở tâm tánh của chúng sanh, cửa để chúng ta trở về với chân tâm Phật tánh của mình, đó là pháp môn. Như vậy thì là như thế nào gọi là tu theo nhân duyên, như thế nào gọi là tu theo tứ đế, như thế nào thì chúng ta gọi là tu theo Bồ Tát hạnh. Như vậy thì chúng ta quan sát cái thứ nhất là chúng ta tu theo nhân duyên. Nhân duyên thì Đức Phật dạy là cái dòng mắt xích của một cái cọng dây xích mà nó đi đến cái lẫn quẩn của sanh tử luân hồi, đó là 12 nhân duyên. Thập nhị nhân duyên nó liên quan nhau, tất cả khởi đầu từ vô minh. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc là sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, rồi sanh lão bệnh tử. Đếm đủ 12 nhân duyên không? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, ấy còn ông nữa. Sanh, sanh ra lão tử, vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục sanh danh xúc, xúc sanh thọ, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão bệnh tử. Đây là sanh hữu thì sanh sanh lão bệnh tử, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sanh lão bệnh tử mới tới u bi khổ não. Nên là vô minh thì sanh ra hành. Vô minh là gì? Cái tâm mình vô minh, có nghĩa là tâm mình vô minh. Tâm vô minh có nghĩa là tâm không hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết pháp của nhà Phật. Pháp nhà Phật là gì? Là lời của Đức Phật dạy để khai tâm mở trí của chúng sanh. Như vậy chúng ta hiểu biết gì? Hiểu biết quy luật vận hành của vũ trụ, cái quy luật vận hành của vũ trụ. Vũ trụ thì vận hành bởi cái gì? Bây giờ vũ trụ vận hành bởi các cái quy luật vô thường, nhân quả nghiệp báo, nhân duyên, luân hồi, khổ, không, vô ngã. Đây là vũ trụ cái tâm của vũ trụ là vô thường, luôn luôn lúc nào vũ trụ nó cũng thay đổi, nó vận hành và luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, cho nên ta gọi đó là vô thường. Tức là vũ trụ luôn luôn lúc nào cũng vô thường, do vô thường nó thay đổi nên con người có bị già, bị bệnh, bị chết. Cái tâm mình thay đổi, lòng người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, thân người thay đổi. Ở trong kinh Đức Phật dạy gọi là vô thường. Nếu ai mà biết được cái vô thường này nè quý vị, họ không có bám víu cảnh giới ta bà nữa, tức là sự cố chấp họ tháo ra. Có người cố chấp quá, cố chấp tức là ham thích ta bà quá, muốn giữ hết cái gì cũng giữ chứ. Cái gì cũng giữ nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không có dám bỏ vàng, bỏ bạc, bỏ nhà, bỏ cửa, chồng con đi tu, tối ngày lo trong cái gì kiết sự đó. Nên nếu ta biết á, cuộc đời nó vốn dĩ là vô thường, có nghĩa là có còn có mất, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Nếu ta thấy được vậy rồi đó, bắt đầu á, vậy thôi kệ đi, bỏ đi tu một bữa đi. Có nhiều người cả đời không bỏ đi được, đi chút xíu lo dữ lắm, lo nhà không biết á, à, mày ai mày rước cháu nữa. Ở nhà không biết ai cho heo ăn nữa. Ở nhà không biết ai ăn trộm có vô cấp đồ không. Ở nhà mấy cái dòng khoai trồng biết là mấy con heo bà tám kế bệnh qua ủi không nữa. Bắt đầu lo lắng sợ hãi đó, tức là dây đó gọi là dây kiết sử. Mà mình đâu biết vô thường của mai mình chết sao. Mai chết ai lo? Bây giờ mình đặt cái câu hỏi là mai mình chết ai lo? Mà hỏi mình có chết không? Chắc chắn mắt xua luôn, tức là chắc chắn luôn mình phải chết. Như vậy tới mình chết ai lo? Đó, quý vị thấy chưa? Do đó chúng ta không cần phải lo mà bán mạng mình. Có nhiều người á, lo cho thế gian, lo kiểu bán mạng, không dám ăn, không dám mặc, không dám nghỉ, không dám ngủ, lo cho gì đó, cái gì mài miệt, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, rồi cuối cùng đi vào bệnh viện, cuối cùng nằm hòm, cuối cùng nằm trong hũ cốt, thì cuối cùng được gì đâu. Đó, mình thấy chưa? Do đó cái lo đó để chi? Lo để sống thôi, chứ không phải lo để bán mạng. Hai cái lo nó khác nhau. Chúng ta lo để sống, nhưng thường chúng ta không lo để sống đâu. Chúng ta lo để bán cái mạng mình, lo để bán mạng. Có nghĩa là mình lo mà không nghĩ tới gì, mình đã lo nhảy vô đó chết sống cũng lo, cả đời lo vậy. Cái đó gọi là lo bán mạng. Còn bây giờ ta lo để sống thôi. Lo để sống là gì? Cũng cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ, cũng nghỉ, lo chỉ trung bình vậy thôi. Còn lo bán mạng mình luôn, tức là không có dung đắp gì cho mình hết, không lo tu tập, rồi không có lo là tẩm bổ bồi dưỡng gì chứ. Cứ lo bán mạng đó. Ăn dám ăn, mặc dám mặc, ngủ dám ngủ, kiếm tiền kiếm vàng không để lại cho người khác xài, mình chết đi. Điều vô lý. Người nào làm người đó xài chứ mắc gì người này làm người kia xài. Trên thế gian ai cũng có cái thân, ai cũng có cảm thọ, ai cũng có già, cũng có bệnh, có chết. Mà người này làm hết ra để lại cho người kia xài. Mà phải gì nó xài đem đi cúng chùa, phải gì xài đem đi cứu người nghèo sao? Nó xài toàn là đi ăn nhậu, bài bạc, chơi bời hút sách. Nên có gì vậy mà tiền mình làm ra cả đời mình không dám xài đó, cái gì cái đáp số đó. Mình thấy nhà người ta, mình thấy nhà mình, coi đi, giàu giàu để lại cho con cháu, xài tiền như nước vậy đó. Cha mẹ không dám uống ly cà phê nữa. Nói vậy để cho mình tỉnh ra. Mình tỉnh ra để làm chi? Mình lo thì lo nhưng không có bán mạng. Lo cho người ta phải lo cho mình. Còn mình á là thường á, mình lo cho người ta mà không có lo cho mình. Lo cho người ta mà không lo cho mình. Nếu là Bồ Tát thì quá tuyệt vời. Bồ Tát hy sinh cho chúng sanh quá tuyệt vời. Lo cho người ta không lo cho mình, mà nếu là Bồ Tát thì quá tuyệt vời. Nhưng mà mình là chúng sanh mà lo cho người ta không lo cho mình, cái này mới là cái chết này, gọi là ái kiết sử. Ái kiết sử tức là cái nghiệp ái, nó dính chặt vào trong đó. Mình lo cho người ta cả đời, bán mạng mình luôn, nhưng mà cuối cùng không lo gì cho mình hết. Nhưng nếu là mình Bồ Tát cắt được cái dây ái kiết sử, lo cho chúng sanh là tuyệt vời. Như Quan Tham Bồ Tát, quý vị đi khắp nẻo Ta Bà này để cứu khổ chúng sanh. Ở nơi nào chúng sanh than khổ, nơi nào chúng sanh kêu khổ, thì Quan Âm Bồ Tát đến đó cứu khổ chúng sanh, mà không màng gian nguy, không màng khó nhọc, vậy thì quá tuyệt vời, đi đến vô ngã. Còn mình lo mà lo trong cái liếng ái này nè, lo cho người ta nhúc nhích cái mình chết lên chết xuống. Lo cho ông chồng mà lỡ ông chồng có vợ bé, cái chết lên chết xuống. Lo cho thằng con, lỡ con bỏ học, cái chết lên chết xuống. Ở cái gì phải gì không? Giờ đó chúng ta mà lo bán mạng trong cái ái kiết sử này, đó có gì, nó không được cái gì mà lại còn thêm phiền não nữa. Do đó chúng ta lo để mà sống thôi. Lo để sống nghĩa là gì? Không có ăn thì ta nấu cơm ăn, không có tiền đi làm kiếm tiền đủ sống vậy thôi. Hoặc là ta phải thủ cho mình. Thủ mình gì? Thủ mình cái phước, thủ mình tiền dưỡng già, rồi thủ cho mình tu để sau này đừng đọa. Dần dần bắt đầu ta lo, ta không bán mạng mình nữa, mà ta lo ta cứu mạng mình chứ không phải là bán mạng mình. Lo cứu mạng mình chứ không phải lo bán mạng mình, hai lo đó khác nhau. Lo cứu mạng mình, lo cứu mạng mình, ai cứu, ai thương mình bằng mình. Nghĩ đi, ai thương mình bằng mình? Ông chồng ông thương cỡ nào thương đi nữa, không có gì mình chui vô hòm, không có chui theo không? Không phải không? Như vậy tỉnh chưa? Ra đi ông có đi theo không? Không có phải không? Tỉnh chưa? Do đó mà ông ai thương mình bằng chính mình hết á, không ai cứu mình ngoài mình đâu quý vị. Mình cứu mình bằng cách mình tạo phước cho mình. Mình cứu mình bằng cách mình tu tập ngày đêm lặng lặng mà tu, dành chút thời gian mà tu, sớm chiều quý vị hai thời lặng lặng công phu. Trước khi lên đi ngủ ngồi thiền niệm Phật 15 phút, thức dậy ngồi thiền niệm Phật 15 phút. Lúc làm cái gì đó quý vị, khi uống ăn cũng niệm Di Đà, khi quét nhà chúng ta cũng niệm luôn. Cái bài này mới sáng tác. Khi uống ăn niệm Di Đà là ông mày nhạc sĩ Vũ Trọng Toản phải không? Câu đó có Vũ Trọng Toản. Câu sau thầy mới chế. Khi uống ăn cũng niệm Di Đà, khi quét nhà chúng ta cũng niệm luôn. Đó, ý là mình nhớ, mình tu để cứu mình. Do đó đừng làm biếng, do đó đừng có bán mạng mình vào trong công việc hồng trần của thế gian. Mà chúng ta làm nó phải phân bố cái thời gian, chúng ta làm có sự tính toán, có sự tư duy ở trong đó. Nên nó thế gian này, trong vũ trụ này vận hành bởi vô thường, bởi nghiệp báo. Mình sống đây là nghiệp nè, mình đang trả nghiệp và tạo nghiệp. Mình sống trong nghiệp, mình hay đó. Cái gì cũng nghiệp chân á, cái gì cũng đổ thừa nghiệp chân á. Không có đổ thừa nghiệp mà chính nghiệp nó làm gì đó, chứ không phải đổ thừa nghiệp. Gì đâu đổ thừa, mà nó là nó, còn gì đó đổ thừa. Mình tính đến đây nè, ta quậy mình là từ mình quậy người ta, giờ ta mới quậy mình nè. Mình chửi người ta, ta mới chửi mình nè. Mình cấp độ chỗ người ta, tới giờ mình mới khổ, mình nghèo nè. Đúng không? Mình cúng dường bố thí, tới giờ mình mới giàu nè. Đó là nghiệp đó, nghiệp thiện, nghiệp ác đó. Tại sao ông chồng ta chung thủy với người ta, chồng mình phản bội? Tại vì kiếp trước mình phản bội người ta, kiếp trước cô kia không phản bội chồng cổ. Vậy thôi, tới giờ mình đủ quá, duyên rồi mình trả. Như vậy thì đó là nghiệp đó quý vị. Có nghĩa là nghiệp mình gây tạo. Nên Nguyễn Du nói trong chuyện Kiều câu rất là hay á, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Chẳng ai thương mình đâu. Nào quý vị, chỉ có Bồ Tát thôi, chỉ có Phật thôi mới thương mình. Nhưng tiếng kêu của mình phải là cái âm thanh đó, âm thanh của nhà Phật đó, thì nhà Phật mới đến cứu, có nghĩa là tương thanh. Còn mình kêu không có tương thanh, mình kêu bằng âm thanh của thế gian, kêu kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm nhà, kiếm cửa. Trời ơi, tu mà con tu hoài mà con không có giàu có gì chứ, con chán quá thầy ơi. Cái đó mình kêu tu, người ta tìm ra đường giác ngộ, tu đi làm giàu. Làm giàu mắc gì tu, đi học quản trị kinh doanh làm mắc gì tu, phải không? Trời ơi, tu mà con bệnh hoài thôi, chán quá nghỉ tu. Tu giác ngộ chứ tu á để hết bệnh thôi, đi học bác sĩ đi, tu làm gì? Đúng không? Đi nghiên cứu đi, tu làm gì? Người ta muốn tu có giàu, tôi gặp bác sĩ mà giàu, tu hết bệnh, dần dần. Tu mục đích phải là vậy, tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son nổi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệp quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Nói vậy là tu không phải là tu để giàu để có. Có nhiều người á, vợ đi chùa, ông chồng nói là đi chùa có té vàng té bạc vô không đi. Đi chùa mà té vàng té bạc rất nên chùa không có chỗ chứa. Đi chùa mà té vàng té bạc chùa không có chỗ chứa. Vậy chỉ cái quán nhậu có té vàng té bạc thì không sao, ta đi rần rần. Đâu có vị thấy làn nướng rồi nè, tối thứ bảy chủ nhật nè, đi ra ngoài làn nướng rồi không có chỗ đậu xe nữa. Có té vàng té bạc không? Ta tại sao lại gọi là đi chùa có té vàng té bạc không đi? Vậy đi làn nướng có té vàng té bạc không đi? Không có gì. Thôi, đâu phải té vàng té bạc ta mới đi đâu. Ta thích ta đi thôi à. Anh thích đi nhậu, em thích đi chùa vậy thôi à. Bình đẳng đi. Anh thích đi nhậu, anh đi nhậu đó có té vàng té bạc hay là tốn tiền nhà nữa. Vậy thấy chưa? Rồi em thích đi chùa, em thích đi chùa.
anh thích đi nhậu, anh đi nhậu đi, em đi chùa, em tu tập, mai em á là dắt nội em giảng sanh, còn anh á là đi nhậu ăn thịt con này con kia, rồi là toàn là làm ác luôn, anh bị đọa, phải không? Vậy thôi, vậy sau khi chết người xuống địa ngục, giờ lên cõi trời hoặc Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc á thì hưởng mùi sen báo, còn địa ngục á thì ở trong cảnh giới khổ đau, phải không? Nhốt chỏng luôn, không có đường ra, không có ngày ra luôn. À, vậy muốn tính sao tính đi. Như vậy thì ở trong thế gian này á, cái gì nhân quả nghiệp báo luôn luôn lúc nào chúng ta vừa gieo nhân mà chúng ta vừa gặt quả, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nên khi gieo cái nhân mới á, ta gieo nhân lành thiện, khi trả cái quả báo cũ á, quý vị nếu trả quả báo lành thiện thì ta san sẻ cho mọi người, còn trả cái quả báo ác á, quý vị chúng ta cũng vui vẻ mà chấp nhận, để anh chị cho nó hết, lần lần nó hết, từ từ nó mòn đi, tội mòn như đá mài dao mà. Đó, quý vị, còn nhân duyên là gì? Nhân duyên có nghĩa là mình tái ngộ tương hợp nhau đây ngày hôm nay đó. Có người duyên nhiều, người duyên ít mình mới gặp gỡ, không có duyên không có gặp đâu. Nên ở trong dân gian nói câu cũng hay là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, còn vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên á thì gặp, mà vô duyên á thì sát bên cũng không gặp. Nên á mình gặp những người thân trong gia đình mình đó là mình có duyên dữ lắm. Có duyên nhiều nhất là mình cùng trong bụng mẹ sinh ra đó, ai sinh ra mình có duyên người đó nhiều nhất. Rồi cùng chung một bụng mẹ có duyên nhì thứ hai, cùng sống chung nhà có duyên thứ ba, cùng chung dòng họ duyên thứ tư, cùng bạn bè thân hữu duyên thứ năm, dài ra lần lần rồi tới xa dài ra, cùng chung nước là duyên nó lớn hơn, nhỏ hơn chút xíu nữa. Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau, cùng đó là cùng duyên nước đó. Mình á người Việt phải không, mình đi ra nước ngoài có một mình à, ôi thấy người nào Việt mình mừng dữ lắm. Đi có một mình, đi lẳng lặng giữa thế giới mênh mông bao la cả tỷ người. À, quý vị, biển đường, biển người mênh mông có một mình à. Không nói chuyện được ai, chúng ta nói xí xô xí xào, không nói chuyện được ai chứ. Trời ơi, gặp người Việt Nam cái mừng quá, mừng. Ê, ở đâu, hỏi đâu, anh đi đâu, du lịch đâu, làm quen nha. À, rồi, là có bạn đường rồi đó, có chia sẻ, bây giờ thấy chưa, nhân viên, cùng chung nước. Nên ta thương nhau, đi đâu ta giúp đỡ lẫn nhau, quý vị. Người nào không hiểu thuyết nhân duyên này nè, ôi ơi, ở gặp nhau á, chuyện ta hành tội nhau dữ lắm, làm tội làm tình nhau dữ lắm. Còn người nào hiểu được nhân duyên này, nhân duyên rất là khó gặp, hữu duyên mình mới gặp nó có gì. Nhưng mà gặp đâu phải gặp hoài, gặp mãi mãi, nó bị tác động bởi lực vô thường à. Nó đâu phải gặp hoài, gặp mãi, gặp vĩnh viễn đâu. Gặp nhau có một chút rồi ra đi à, có gì. Sao chúng ta không để lại gì trong lòng của mình, có những cái đẹp, mình ra đi mình đổi lại toàn là dao búa chẳng không. Hai chồng ở nhau có nhiêu đâu năm đâu, chỉ lộn tối ngày. Mình gặp nhau có nhiêu năm đâu mà mặt dày mặt mỏng với nhau. Sao người ta không nói là yêu thương đi, ta không chăm sóc nhau đi, không giúp đỡ lẫn nhau đi quý vị, mà ta ở gần nhau ta tìm cách ta lừa nhau. Ở gần nhau quý vị tìm cách người ta lấy của cải của nhau, ở gần nhau người ta đâm chọt lẫn nhau. À, quý vị thì người đó không có biết thiết nhân duyên, duyên khó gặp, mỗi khi gặp cái là tranh thủ là hại nhau. À, mày thấy chưa? Nên con của nhà Phật biết là duyên khó gặp rồi, nên ta dung trồng cái duyên lành, ta cắt đi cái duyên dữ, ta né đi cái duyên ác, ta dung trồng cái duyên lành. Dung trồng duyên lành có nghĩa là ta giúp đỡ, thông cảm, thương yêu lẫn nhau. Ở trong nhà cha mẹ, anh em, con cái, vợ chồng không gì, ta thương yêu nhau, không tính toán nhau, chứ đó là tình cảm thiêng liêng đó. Ai giữ được vậy thì ta sẽ an vui hạnh phúc. Có duyên gặp nhau mà giữ được duyên lành, an vui hạnh phúc. Có duyên gặp nhau mà mình giữ duyên dữ không là thấy là khổ đau dài dài. Như vậy thì đó là nhân duyên đó. Và con người ta chết rồi không mất đi mà ta luân hồi. Từ kiếp này ta luân hồi qua kiếp khác, từ cái vị trí này ta luân hồi qua cái vị trí khác, không mất đi và cũng không còn hoài. Con người mất đi mất tướng người liền, nhưng cái tâm của mình đó quý vị, tùy. Đừng có nói con người mất đi còn nguyên cái tâm người, không có đâu. Ta Tại vì chúng ta có con người mà tâm chúng ta không phải tâm con người. Nếu tâm ta độc ác là chúng ta tâm của địa ngục. Chúng ta bỏng sẻn tham lam là tâm của ngã quỷ. Chúng ta si mê không biết đạo lý, không biết gì chứ là tâm của súc sanh. Nên người mà chửi cha mắng mẹ, chả biết mẹ cha mình là ai luôn, có gì người đó là súc sanh. Con người mà tâm súc sanh nên chết đi, mất cái thân người còn nguyên cái tâm súc sanh, đi đầu thai cảnh giới súc sanh, thì tâm súc sanh phải gắn vô thân súc sanh mới đúng. Do cái thế giới này bao giờ nó cũng đúng, nhân quả bao giờ nó cũng đúng. Tâm nào nó gắn đúng cái thân đó à. Chứ sao bây giờ là cho tôi sanh làm chó? Tại vì anh tâm chó, anh phải sanh ra làm con chó thôi. Tại sao sanh tôi thành thành con riệp? Tại vì tâm anh con riệp thì anh phải sanh ra thành con riệp. Tại sao tôi sanh làm người, tôi muốn về cõi trời? Tại anh là tâm người, anh có thiện có ác, phải anh thiện không đi tôi cho anh về trời. Phải không? Vì tâm trời thì về trời, mà tâm người thì về cảnh giới người. Tâm A-tu-la về cảnh giới A-tu-la, tâm cực ác về địa ngục. Mày thấy chưa? Tại tâm anh là tâm địa ngục, sanh đâu? Sanh địa ngục. Anh làm vua không lẽ mặc áo nông dân, vua phải mặc nông bào, đúng không? Ông công nhân phải mặc áo công nhân chứ. Vậy á thì nó mới là đúng với cái luật của vũ trụ. Vũ trụ là không sai, luật nhân quả không có sai. Do đó khi nó biến hóa trong tâm thức con người, do cái vọng nè, từ cái vọng nè nó biến hóa, vọng biến hóa tâm thức mình qua những cảnh giới của tâm thức khác nhau. Ví dụ như người nào mà mình thích á, mình thiện dữ lắm, cho không tiếc, thiện lắm, dỗ về. Người nào ghét cái chửi người ta mình ác dữ lắm. Người nào mình thích á, mình thương yêu dữ lắm. Gặp Phật á, tâm mình thanh tịnh dữ lắm. Gặp bài tâm mình á, động loạn dữ lắm. Gặp của cải vật chất tâm mình động loạn dữ lắm. Như vậy cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng biến thiên biến đổi. Tại sao tâm mình luôn lúc nào cũng biến thiên biến đổi? Là tại vì nó nương theo cảnh trần, gọi là duyên với cảnh trần. Tâm mình duyên với trần mà sanh ra. Như vậy kiểm soát nó được không? Được. Gọi là tỉnh giác. Tỉnh giác kiểm soát nó. Nó sanh ra tâm gì ác có gì chặt nó liền. Tâm gì thiện để đại đi, bỏ nó đi. Còn tới tu một lúc nào đó nữa, có gì buông cả thiện ác, trở về tâm không, tánh không có dạng pháp, trí tuệ phát sanh thành thánh. Còn giờ bỏ ác làm lành, lấy tâm lành làm. Cái đó gọi là trong tứ chánh cần đó. Kinh Tứ Diệu Đế phần tứ chánh cần. Vậy là bắt đầu người tu tập là không phải là người bắt đầu đi chùa. Người tu tập là người bắt đầu kiểm soát thân khẩu ý. Nghe quý vị nghe lạ hả? Người tu tập không phải là người bắt đầu biết lại. Người tu tập là người bắt đầu biết kiểm soát thân khẩu ý của mình. Bắt đầu người ta kiểm soát thân khẩu ý là người bắt đầu biết tu tập. Không phải là người biết gõ mõ là người biết tu. Không biết người đi chùa, biết đi chùa là người biết tu. Mà người biết kiểm soát lấy tâm mình. Tại vì tâm mình siêu đỏ là do tâm. Tu là chuyển hóa tâm. Nên người biết quay lại kiểm soát lấy tâm mình là người bắt đầu biết tu. Nhầm người tu bao nhiêu năm cũng chẳng biết tu. Tính đâu mà mình đi chùa nhiều là tu? Có đâu. Mình tính đâu thuộc nhiều kinh là tu? Có đâu. Đi chùa nhiều nhiều tâm ác vẫn tâm ác. Tụng kinh nhiều nhiều tâm ác vẫn tâm ác. Thì có tu gì đâu. Tu là gì? Là sửa tâm mình. Tức là từ tâm không ngộ đi ra tâm ngộ. Từ tâm ác đi ra tâm thiện. Như vậy thì người bắt đầu biết kiểm soát lấy thân khẩu ý của mình. Tức là ba cái cơ quan gieo nghiệp. Nghiệp dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Vì nghiệp mình tháo mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy thì người biết tu là người bắt đầu biết kiểm soát lấy thân khẩu ý của mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Nên người tu người ta sợ lắm. Sợ gì? Sợ nói ác, sợ làm ác, sợ nghĩ ác. Nên tối ngày ta nghĩ tới Phật không, mà nghĩ tới Phật cho chắc ăn. Khỏi nghĩ tới ác, nghĩ tới Phật gọi là niệm Phật. Niệm là nghĩ, là tưởng tới. Cái miệng mình niệm mà tâm không tưởng tới thì mình niệm Phật chỉ có vài chục phần trăm thôi, chưa hết trăm phần trăm đâu. Mình niệm cái miệng mà tâm mình hướng tới Phật thì đó mới niệm Phật trăm phần trăm. niệm Phật chăm chăm á, thì cái đó chúng ta mới giảng sanh cảnh giới của chư Phật. Còn mình cái miệng niệm Phật không mà tâm mình không có, thì chết đi mất cái miệng mình còn tâm không có rồi sao giảng sanh. Chừng nào tâm có Phật mới giảng sanh, chứ tâm không có Phật sao giảng sanh. Miệng có Phật là miệng niệm giới nè. Gặp trường hợp này sợ lắm nha, gặp nhiều trường hợp không phải không biết là nó đúng hết không á. Ai bắt điện thoại lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Gặp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người ta không có làm như cái miệng của người ta. Nên cái gì cũng phải vừa vừa thôi, đừng có lố. Ông lố này mình phải đánh cái dấu hỏi nó. Ông muốn làm cái gì nên ông mới lố nè. Phật đâu có gì. Thầy gặp mấy cái gì mà lừa người ta, lừa tiền này nọ rồi đó, không có gì. Ai gì đà Phật, ai gì đà Phật. Con đi chặt thuốc, giờ là chìm cái ghe thuốc mà lấy lên, bể máy gì đó. Mô Phật, ai gì đà Phật, mô Phật. Nói trong vòng đâu 2-3 phút ông nói đồng trăm câu rồi. Mô Phật, ai gì đà Phật, không. Bởi vì còn mình người tu bình thường đâu nói gì, gặp nha, mô Phật cái đủ rồi. Đó, có gì người nói hồi lâu lâu á, mình ví dụ người ta nói gì mình thay gì mình dạ, là mô Phật cũng được, không sao. Ông liên tục không nói gì cũng mô Phật, hở miệng ra mô Phật lên coi, cũng mô Phật, mô Phật, mô Phật lên coi, không ai nhà đâu lừa đảo người ta. Có nghĩa là nó không phải thật gì vậy. Người ta trưng bày cái đó ra để gì, để ta che giấu cái khác ở phía bên trong á. Đó có gì nên á, cái gì đừng có làm lố. Nó xuất phát từ tự tánh, tự thân, tự tâm của mình thì cái đó là được. Còn nó làm lố gì đó, có gì nên á, mình gặp ai bắt điện thoại đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hỏi rồi, nói hỏi là có chết quá rồi đó. Cái gì cũng bình thường thôi, tu á là chân thật, cái gì thật phát ra thôi. Ví dụ như á, là em có mấy thầy ở Việt Nam đi học ở bên Ấn Độ á, gặp ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Các thầy lại rất là kính trọng ngài Đạt Lai Lạt Ma, tại vì ngài Đạt Lai Lạt Ma sống thực hành rất là chân thật. Đâu cái gì nói ra hay cái gì nói rất là chân thật, chứ không có gì bay bướm, không có gì là dao to búa lớn hết. Mình các học giả thế giới người ta quay ngưỡng, tại vì đạo Phật là đạo của sự thật, nên mình sống càng chân thật chừng nào tốt chừng đó. Sống chân thật chứ không có nghĩa là chiều theo tâm mình, hai đó nó khác nhau nha. Người ta tính đâu sống chân thật là chiều theo tâm mình, tâm mình nó thích gì mình làm đó là sống chân thật với mình, không phải. Bởi vì sống chân thật có nghĩa là chúng ta không có dối ai cái gì cả, dở nói dở hay nói hay, thấy dở thì làm ta tìm cách để bỏ dở, chứ không phải là mình dở mình che đậy cái dở lên mình nói hay ra, là không phải. Có sao vậy à, mà mình luôn luôn lúc nào cũng hướng tới tâm tu, hướng tâm vô thượng bồ đề mà tu tập. Rồi cuộc đời này là khổ, khổ chắc cái gì nữa, sao thấy vui quá à, đâu gì khổ đâu thầy. Con là con có 5-7 đứa con là Việt Kiều không, dẫn đi du lịch không thấy vui quá đâu gì khổ. Con muốn ăn gì ăn, muốn mặc gì mặc, muốn làm gì làm, có ở đâu khổ. Nãy cô Bạc Liêu khoảng 10-mấy năm trước gặp thầy nói vậy, nên thầy có giảng đề tài khổ gì thầy trừ con ra giùm cái, không khổ chứ. Nhà lầu 3-4-5 cái luôn, 7-8 đứa con Việt Kiều luôn, cháu toàn là học nước ngoài không, tiến sĩ thạc sĩ không, con không có gì khổ chứ thầy. Đâu có chừng 4-5 sau đi ngang đó, ghé thăm cổ, không thấy cổ ra tiếp như mọi lần, đi thẳng vô nhà luôn, thấy con ngồi vừa vô thôi rồi, hỏi sao vậy, sao vậy, sao vậy thầy, con khổ quá thầy ơi. Ý khổ hả, hỏi sao vậy, là con á, cái chân con bị viêm khớp, nó sưng chù dù vậy đó, mà không uống thuốc gì hết trơn á, mua thuốc tàu uống vô giữ nước mập đóng luôn đêm nổi đó, mà vẫn còn đau. Uống thuốc tây á thì cũng banh cái bụng rồi, tức là anh hại bao tử cũng banh bụng, gan thận banh bụng rồi. Bây giờ á con hết biết đường trị sao trơn rồi, bây giờ á là bác sĩ kêu mổ, là bác sĩ kêu mổ, là viêm này mổ không được, nó viêm mà nó thối quá đó, rồi nó biến dạng cái chân luôn, mổ cắt luôn cái chân được. Là giờ đau nhất quá thầy ơi, khổ quá thầy ơi. Là biết khổ hả? Giờ biết khổ lo tu đi, phải không? Hồi xưa đâu có thấy khổ rồi đâu, giờ biết khổ nữa, đó là khổ bệnh đó, có gì ai thoát khỏi đó không? Giờ đó vui cỡ nào vui cũng phải bệnh à, đẹp cỡ nào đẹp cũng phải bệnh à, giàu cỡ nào giàu cũng phải bệnh à, làm chức vụ gì cũng phải bệnh à, vậy cuối cùng ai cũng bệnh khổ. ai cũng già cả lụm cụm yếu ớt khổ. Già cả lụm cụm yếu ớt, con thấy biết liền. Bữa hổm đi qua cầu thang cái chung cư ở phía bên Bình Thạnh á, chung cư có 4 tầng à. Mà bữa đó nó hư cái thang máy. Đi qua ở bên đó đi cúng, thấy ông già ông đứng ở dưới, ông lên không nổi. Đó, ông có gì kè ông lên. Kè mà lên 4 lầu luôn. Đó, ông có gì kè lên 4 lầu mình cũng thở, ông cũng thở luôn, hai người muốn đứt luôn. Đó, ông có gì? Thấy chưa, chưa già mà mình còn muốn đứt, huống chi mà ông già. Đó, ông thấy tội lắm, rồi lết từng bước mình kéo, lết từng bước lên, nó rơ hết vậy cũng là thôi. Để tới tôi hết dám xuống. Xuống rủi mà nó lỡ nó cúp điện hoặc nó hư tan máy rồi lên nổi. Đó đó đó, nó thấy già chưa. Còn mà mấy đứa nhỏ nhỏ này, nó chạy rần lên chạy không à. Cúp điện thang máy nó ham, nó rượt nhau chạy rần. Mấy đứa nhỏ này rượt chạy rần, thấy còn trẻ chưa. Đó không có gì. Lầu 4 nó nhầm gì đỉnh Everest, nó leo tới đỉnh Chololuma leo tới nó không chi à, mày cái cầu thang 4 này nó có gì. Nhưng mà tới 7, 8, 9, 10 tuổi leo một từng cầu thang leo muốn chết, leo không nổi. Thấy già chưa, thấy khổ của già chưa. Đi vô bệnh viện thăm bệnh đó, người ta bệnh ung thư, chích thuốc giảm đau mà nó không hết đau đó. Cô thầy, con bệnh quá, con chích thuốc hết ngoài không đau quá, con muốn chết, con chết con có tội không thầy? Cô nói gì đó, cô là con chết con có tội không? Chứ giờ con chết con sợ con có tội quá à. Chứ giờ con chết mình sướng hơn. Cô đau quá chứ không nói. Chích thuốc giảm đau hoài rồi lén lén bệnh viện ra ngoài mua thuốc giảm đau uống cũng không hết đau. Không biết nó đau cái gì mà nó đau tàn canh gió lạnh. Đó, mình nhìn vô mình thấy cái mặt người ta đau khổ, mình thấy khổ để khổ chán cuộc đời người ta chán về ta không có muốn sống. Đó, vì thế không bệnh khổ đó. Còn mình bệnh vừa nhằm khi ngày mai hết rồi mình thấy nó không có khổ lắm. Đó, không có gì. Ví dụ như mình lỡ ăn đau bụng gì mình uống thuốc tiêu cái nó hết mình không thấy nó khổ lắm. Nhưng mà người ta bệnh các cái khổ như vậy nó đau đớn cực kỳ vậy đó, vì người ta rất là đau khổ. Nên cái khổ của sanh của lão của bệnh nó khổ vậy đó, nhưng cái khổ của chết nó còn ghê gớm nữa. Người ta chết đi người ta mất tất cả các cái, người ta hớt hơ hớt hải. Chết đi không có để lại gì chứ, nó mất chân. Mất thân mình, mất người thân của mình, mất vàng bạc, mất của báo, mất tất cả các cái, không còn để lại cái gì chứ. Đó, cái gì người ta bắt đầu ta quản hốt. Những người ta ở trên thế gian này, người ta phá sản đâu có gì, bắt đi người ta giật mình, người ta thảng thốt. Mỗi lần 5-7 cái nhà lậu giờ không còn cái nào, cho nên đi kinh doanh đất bán sạch hết, hết. Giật mình thức gì thảng thốt quản hốt. Mà mình còn ở thân này, mình còn có cơ hội mình làm lại. Mất cái thân này mất tất cả, vàng bạc của báo, nhà cửa, vợ đẹp con ngoan, mất hết. Vợ có chồng khác, chồng của chồng khác, con quên lãng mình. Tiền mình làm ra nó qua nó sang sổ, nhà mình mua nó sang tên, xe mình mua nó sang tên, đất mình nó sang tên, không còn gì tên của mình hết. Gọi là xóa sổ. Chết đi ta xóa sổ. Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Đó chết đi ta tự bôi. Người ta bôi mình. Như vậy thì mình bôi trước cho chắc ăn. Đúng không? Mình bôi trước mình đau khổ. À, tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương một ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Bôi trước, tự mình bôi à. Có nghĩa là trên thế gian này cái gì không có mình đi, nào bây giờ bắt đầu người ta tu. Không có mình tức là ta không có của cải vật chất, ta biết san sẻ cho mọi người. Không có mình nên ai chửi bởi mình, ai làm không giận hờn nhân kể, nhưng không có mình trên đời đi. Ta bôi trước, chứ mai mốt mình chết đi ta bôi, người khác bôi mình. Còn bây giờ mình tự bôi trước, mai mốt có tên đâu nữa thằng bôi. Không không sao bôi, đánh vào cái hư không mà. Đúng không? Do đó người tu ta chuẩn bị trước cái tinh thần đó. Nên ta tu tập đồng luyến ái của cải vật chất khi còn sống, có còn mắc mắc. Nên khi chết đi ta tỉnh bơ, nhẹ nhàng thanh thản. Chéo chân ngồi kiết dạ, tham thiền nhập định, hay là ngồi chắp tay niệm Phật ra đi cái rét tới Tây Phương Cực Lạc, không còn một chút nào gọi là liếng tiếc sầu thương oán hận cái thế gian hết. Tại vì người ta đã tu, người ta đã hiểu biết được cái đó rồi, người ta đã cắt được cái dây liên ái tại thế gian này do tu. Tại sao? Tại ta biết cái chữ không nè, tất cả đều lại là hoàn không. Có hay không là nơi chốn không 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 hình tướng, không bao giờ hư hoại. À, do đó có hình có tướng chẳng qua là duyên đến duyên đi mà thôi, duyên tan duyên hợp mà thôi, nên ta không có sầu khổ buồn thương oán giận trong lúc nó mất hay nó còn. Nó còn trước mặt mình thì chúng ta đối xử tốt với nó, mà nó ra đi khỏi mình thì mình cũng không hận không thù. Chuẩn bị được cái tâm đó nên tâm mình hết sức nhẹ nhàng, tâm hết sức thanh thản. Ra đi không ở lại không có quan trọng, quan trọng nhất là có tu hay không. Chứ còn người khác ra đi hay người khác ở lại, hay ta ra đi ta ở lại không quan trọng. Quan trọng là mình có tu hay không. Có ở đâu có tu thì tâm thể được nhẹ nhàng. Ở đâu có tu á quý vị thì chúng ta có phước báo. Do đó trong cái 12 nhân duyên này, đó quý vị, chúng ta cắt đi cái dòng lẫn quẩn 12 vô minh nè, là cái gốc nó là vô minh, sanh hành, hành sanh thức. Chúng ta cắt phải cắt hết đâu, cắt một cái thôi. Hoặc là cắt nhiều lúc cắt một cái, hay là cắt nhiều cái, nhiều thứ một lúc. Ví dụ như ta ly gia cắt ái, quý vị nghe từ đó không? Ly gia cắt ái, ái là gì? Là cắt luyến ái của thế gian này, yêu thương đắm đuối của thế gian này trong kiết sử của ái, gọi là ái kiết sử. Người ta ly gia, người ta cắt ái, không còn vợ chồng con cái, dân ta sống con mình, gọi là sống viễn ly. Sống viễn ly có nghĩa là người ta ly gia cắt ái, sống viễn ly, để ta cắt chữ ái này. Mà chữ ái diệt là tất cả này nó diệt theo, giống hệt như cái mắt xích của bánh xe, cắt mắt tất cả cái nó diệt theo. Bây giờ người ta cắt thủ, giữ lấy, ta cắt thủ bằng cách ta buông hết, phát tâm bố thí ba la mật cắt thủ. Có gì cho đó. Các vị Bồ Tát ngày xưa ta đã cho không giới hạn luôn, có gì cho đó, cho còn cái thân không luôn á. Đó có gì. Tới nhầm khi á, Bồ Tát là tức là trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Đức Phật ngày xưa là vị Bồ Tát, ngài còn cho luôn cả cái thân mạng mình để cứu một bầy cọp đói á. Ghê gớm chưa? Đó có gì, cái gì quý bằng thân mạng mình không? Nhưng mà Bồ Tát phát tâm thí luôn cái thân mạng mình cho mấy con cọp đói ở dưới cái vực sâu mà sanh con mà không có gì ăn, nhảy xuống đó bố thí luôn. Nên mới thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta cho là ta không còn cái thủ này, không còn chấp thủ nữa, không còn giữ chặt cái gì nữa, bỏ hết, buông hết, bỏ hết. Làm nổi không? Làm nổi là làm thành thánh liền. À, còn làm không nổi làm từ từ, bỏ từ từ, buông bỏ bớt, buông từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. À, có gì thấy gì không quan trọng buông trước, quan trọng giữ lại. Còn á, học cho thấu đạo lý thấy không có gì quan trọng. Như vậy người ta buông bỏ từ từ, hữu là muốn có. Bây giờ người ta tu không có, nhưng không muốn có gì chứ. Cái tâm mình giờ không muốn có gì chứ, gì sống cực kỳ đơn giản, sống đơn giản. Như vậy đơn giản hạnh đầu đà, không muốn có gì cả cắt này nè. Như vậy thì cái nguyên nhân của sanh tử luân hồi người ta cắt thì thân được nhẹ nhàng an lạc. Đó gọi là tu thập nhị nhân duyên. Rồi á là tu theo á là tứ diệu đế. Tứ đế thì gồm có bốn chữ, gọi là khổ, tập, diệt và đạo. Khổ là Đức Phật nói cuộc đời này là đau khổ, tập là nguyên nhân của đau khổ, diệt là sau khi diệt khổ. Bài kinh này Đức Phật thuyết đầu tiên ở thế gian đắc quả A-la-hán do bài kinh này, gọi là kinh tứ diệu đế. À, bài kinh tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Có bốn chữ thôi. Khổ là gì? Là Đức Phật nêu ra ở thế gian này đang khổ của tám khổ chính. Tám khổ chính là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Thương nhau sống được gần nhau khổ, ghét nhau gặp mặt nhau hoài khổ. Cầu bắt đắc, cầu mà không được khổ. Ngủ ấm xí thành khổ, tức là có thân mình là phải bệnh tật già cả, ốm đau, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, khổ. Mình thống kê đi, ngày mình lo cho thân mấy tiếng hồ? Sáng ra đánh răng 15 phút, ăn sáng chắc 30 phút, quá lo ăn sáng 30 phút, thấy không? Đánh răng 15 phút, ăn sáng 30 phút. Có người tắm ngày 2 lần, tắm ngày 3 lần, tắm lần 15 phút, tắm 2 lần 30 phút tắm. Đánh răng nè ha, ăn sáng ha, ăn sáng ha, tắm ha, tắm ngày 2 lần cũng 30 phút thôi, tính rẻ rẻ vậy thôi. Ngủ trưa 2 tiếng, ngủ trưa ngủ xa 2 tiếng 120 phút, thấy không? Rồi bắt đầu tới làm đẹp, nữ thì làm đẹp, thấy không? Rồi làm đẹp á, mấy cặp muốn trước đến đâu á, làm ta làm đẹp, mai tha son đánh sáng mascara đồ đắp lên cái gì ngày thôi, mình làm đẹp mấy tiếng hồ hả? 120 phút làm đẹp hả? Cái này chưa tính tới các cái khác nha. Tối ngâm chân, đắp da mặt dưa leo, dưa leo ngâm chân, cắt móng tay móng chân, chưa tới nối tóc rồi đó nghe. Nối tóc từ 8 sáng 8 giờ tối 12 tiếng à, thấy không? Nên những người nào càng đẹp đó quý vị, có nghĩa là họ bỏ ra thời gian càng nhiều, họ chăm chút cho cái nhan sắc của mình để cuối cùng đi thiêu. Thiệt đó, cuối cùng đi chôn đất. Tính đi, tính hết thời gian, hết ngày, hết tháng này có làm được gì đâu. Tối ngày làm nhiêu đây à? Còn chưa tới á, là nói cái đi căng da mặt, rồi đi mổ nâng lỗ mũi đồ dần dần không có gì. Còn chưa nói đi sửa răng rồi nữa. Răng không hư cái nào chân á có gì, mà đi dám mài mòn răng, gắn ba răng sứ vô, mài hết trơn nguyên hàm răng, ngay gắn răng sứ vô. Ở bên Bình Thạnh nè, 32 cây răng, mài hết 32 cây răng, ngắn 32 răng sứ vô cho đẹp. Rồi như răng nguyên si vậy đó, tự nhiên mài gắn vô cho đẹp, có gì thấy không? Phục vụ cho cái đẹp đó. Cuối cùng đi thiêu, cuối cùng đem đi chôn. Phải chi mà ta để cái thời gian này đó quý vị, ta niệm Phật, ta ngồi thiền nha, từ thiện phải không? Rồi đi công quả rồi, rồi hay biết mấy, ở ngoài sáng dài phục vụ bản thân mình không à? Đó quý vị thấy chưa? Do đó chúng ta làm điều vô lý. Cái này là nói tới làm đẹp không à, chưa nói tới giải trí à. Coi phim ngày 2 tập, 2 tập đâu, nhiều khi 4 tập luôn. Nếu mà phim bộ gì coi mà dẫn dắt thế này. Cô kia 84 tuổi, mê phim Hàn Quốc, coi tới 4-5 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 4 sáng, 5 sáng, mấy đứa con chịu không nổi, tại bệnh lên máu. Bác sĩ không cho thức khuya. Gì mà coi, rồi cầm iPad kéo lên coi, coi vô YouTube á, vô YouTube á. Cái gì coi phim Hàn Quốc. Quốc hay lắm, diễn viên đẹp lắm. Diễn viên Hàn Quốc hay chứ lắm, đẹp chứ lắm. Phim gì Giày Thủy Tinh, Trái Tim Mùa Đông, Bảo Vệ Ông Chủ, Bí Mật Ở U Đông, rồi gì là quá trời đó, có gì coi mệt coi xỉu luôn à. Phim Hàn Quốc hết phim quá, coi phim Hồng Kông mà không gì, coi phim Hồng Kông Cảnh Sát Đặc Biệt, Chàng Trai Đa Tình, rồi gì xuống quá trời luôn. Rồi hết coi phim này tới coi phim Tàu, không Tam Quốc, Thị Hử, Tiết Quý Trình Đông, Tiết Sang Trình Tây, La Thông Tạo Bắc, Hạnh Nguyên Cống Hồ. Rồi hết coi phim này, bắt đầu coi phim Kiếm Hiệp Kim Dung, phải không? Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đào Long, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Độc Đỉnh Ký. Rồi bắt đầu mới coi phim nước ngoài. Cái đó là coi phim ấy, bắt đầu mới coi phim Mỹ. Không, mình coi phim Mỹ. À, là chiến tranh với các gì sao, à, Harry Potter đó, đầu á, rồi bắt đầu cái coi phim ma, tò mò coi phim ma nha, à, không có gì, đòi hỏi coi phim ma, Liêu Trai Chí Lị, lao vòng vòng nha, hết thời gian gì chân, từng đề tài một, phim Đông, phim Tây, phim Tàu, phim Bắc, phim Nam gì, coi chân, nói gì ta, là cái thời gian mà ông ta để ra trong một ngày đó, cái gì, hết trơn tất cả thời gian. Bữa trước á, có một cái vị á, nhà nhắn qua email là thưa thầy, con thấy lịch của thầy sáng đi giảng, chiều đi giảng, rồi á là đi dạy, rồi đi làm từ thiện, thời gian đâu tu. Con khuyên thầy nên bớt lại hoặc nghỉ luôn càng tốt, để thời gian mà tu tập. Thì chúng tôi trả lời, có rất nhiều người có thời gian, thứ nhất đi nhậu, thứ hai làm đẹp, thứ ba xem phim, thứ tư đi du lịch, thứ năm đi đánh bài, thứ sáu đi vậy đó, không có tu. Do đó tu không phải có thời gian, mà tu có tâm tu hay không. Đừng có nói mai mốt con rảnh con tu, rảnh toàn đánh bài tứ sắc, không có gì tin không. Nhàn cư vi bất thiện, đừng nói rảnh mà tu đâu. À, vì tu khi họ phát tâm tu, họ có tâm tu thì ở đâu họ tu cũng được. Chúng ta đang chạy xe ngoài đường, chúng ta tu, chúng ta nghĩ tới sự an toàn người ngồi trên xe, vì sự an toàn của những người xung quanh, tâm Bồ Tát, nghĩ tới người khác mà chạy. Chúng ta là bác sĩ, chúng ta nghĩ tới bệnh nhân, nghĩ tới bệnh nhân đang đau khổ, nghĩ tới bệnh nhân phải tốn tiền tốn bạc, nên ta tìm cách nào trị cho người ta mà ít tốn tiền nhất, mà hết bệnh người ta nhất. Ta đang nghiên cứu cái cách đó, à, có không? Rồi một cái người là thầu xây dựng, ta tu quá có gì, ta làm sao cho ít tốn kém nhất vật liệu của cái người chủ nhà, và làm sao ít tốn công nhất để ta trả tiền ít nhất và chất lượng công trình cao nhất. Còn bằng không á, có gì bắt đầu nó cắt sáng ăn cát đá xi măng à. Đó, quý vị thấy chưa? Như vậy tu đâu? Quý vị tính đâu là tu là có thời gian? Không phải. Có tâm tu hay không? Có tâm tu thì ở đâu tu cũng được. Chúng ta đang trao đổi để chúng ta cũng đang tu nè. Quý vị đang hướng tâm về Phật nè, đang hướng tâm về lành thiện nè, đang hướng tâm về khai tâm mở trí, cũng là một hình thức tu. Ngày ngày chúng ta đi chùa, chúng ta nhìn Phật. Ngày ngày chúng ta xem kinh để chuyển hóa tâm Bồ Đề. Vân vân, đó cũng là tu. Nên đừng có nghĩ tu là dao to búa lớn, là phải có thời gian để người ta tu tập đó quý vị. Nhưng dĩ nhiên chúng ta cũng phải dành một số thời gian nào để người ta tu tập bằng cách công phu, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân. Nhưng mà bản chất của tu là có tâm tu trước đi, còn cái kia chúng ta sẽ sắp xếp từ từ sau. Dạ quý vị, còn không có tâm tu thì dẫu cho bao nhiêu thời gian ta cũng không tu đâu. Thật đó. Nhiều ông ngồi uống trà không, nó tăng dốc không, từ sáng chiều có tu đâu. Nên nó tu á là chỗ có cái tâm tu. Nên khi có tâm tu mình giải quyết được hết. Mà muốn có tâm tu có gì, chúng ta am tường giáo lý nhà Phật. Nên Đức Phật á dạy là khổ là tập, là diệt là đạo. Khổ là cuộc đời này là đầy dẫy những đau khổ. Ai cũng già cũng bệnh cũng chết đi, đó là một sự thật. Phải rời khỏi cuộc đời này, không bao giờ cái gì mãi mãi còn với thời gian hết, chỉ có Phật Pháp mới mãi mãi thôi. Nên đừng có bao giờ giữ cái không mãi mãi mà lại sầu thương oán giận với nó. Chúng ta giữ cái không mãi mãi không à. Giữ vàng, giữ bạc, giữ tiền, giữ chồng, giữ danh, giữ lợi, giữ vợ, giữ con. Quý vị ta giữ mấy cái đó trong tay không, không muốn mất không à. Nhưng cuối cùng nó cũng vượt khỏi vòng tay mình mất đi. Còn Phật Pháp ta không có giữ. Ta không có giữ lại Phật Pháp. Phật Pháp là mãi mãi, mà ta không có giữ cái mãi mãi đó. Ta giữ cái vô thường nên ta khổ. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này bản chất đau khổ, nguyên nhân của đau khổ là do ái kiến sử, tức là do tham ái. Mà mình quấn lấy nó, mình cột lấy nó không có ra được. Ta bà không trói buộc người, tại người trói buộc ở nơi ta bà. vàng nó không trói buộc mình, mà mình thích vàng nên mình đi đâu mình cũng nhớ vàng, mình trói buộc vàng. Nhà nó là nhà, nó không trói buộc mình, nhưng đi đâu mình cũng nhớ cái nhà, tức là nhà nó trói buộc mình. Cái người chồng của mình không trói buộc mình, nhưng mà đi đâu cũng nhớ ông chồng, mình trói buộc ông chồng. Đó, quý thấy không? Nên ta bà không trói buộc ai cả, nhưng mà tự mình lại trói buộc ở nơi ta bà. Nếu hiểu điều này rồi tự mình phải tháo ra. Mình buộc rút cái chỗ nào mình biết, mình tháo. Người khác tháo được. Nên ba hộ niệm không bao giờ hộ cho mình giảng sanh được, mà mình phải phát tâm tu mình mới giảng sanh. Tại vì cái gút mình cột là gút mình tháo. Ba hộ niệm chẳng qua là để giúp cho chúng ta tháo cho nó dễ chút mà thôi, chứ không phải ba hộ niệm làm giùm cho chúng ta làm tháo được. Nếu làm giùm tháo được mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát xuống thế gian tháo rồi, thôi ngồi khỏi tu đi, ta đi tháo từ từ cho đắc đạo hết, đúng không? Ta chỉ đường cho tu. Nên Đức Phật trước khi nhập nước bàn đó là Như Lai chỉ là thầy dẫn đường, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đó là nguyên nhân có đau khổ. Sau khi diệt hết đau khổ, không còn chút đau khổ để chứng đắc được niết bàn, thanh tịnh an nhiên. Vậy thì con đường nào để chứng đắc niết bàn, đó là con đường tu tập, là con đường đạo đế. Đạo đế tức là con đường tu tập. Tu tập có 37 phẩm cho đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ cực, lực thất, bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Là 37 con đường tu tập đó, đâu có gì để người ta tham thiền, nhập định, thiền quán ở trong đó. Dĩ nhiên là mình phải chọn một cái phương pháp tu. Chọn phương pháp tu thì là phần thất bồ đề phần, tức là 7 cái phần bồ đề, tức là 7 cái phần mà tâm giác ngộ. Trạch tấn hỷ an niệm định xã, thì ở trên đó có trạch pháp. Trạch pháp là chọn một pháp môn tu tập. Tu phải có pháp môn, chứ không phải là tu không. Tại sao tu có pháp môn? Giống như là chúng ta làm cái gì có cái phương tiện để làm. Trong mối quan hệ sản xuất cũng có cái phương tiện sản xuất. Cuốc bằng tay hay là bằng máy, hay là vừa tay vừa máy. Vừa gọi là anh nông dân nào không giận quá trời, thế tạo ra máy gặt. Vì cử sư chế không được, ổng chế luôn. Rồi chế ra máy cấy lúa, chế ra máy bắt dòng. Và nhiều nông dân giờ có nhiều cái sáng chế độc lắm. Lấy cái máy cày người ta chế lại, lấy máy cắt cỏ thành máy gặt, có gì tin không? Chế độc vậy đó. Cái máy cắt cỏ mình chạy ngay ù đó, quay thì ông chế thành máy gặt, gặt ngày 20 công đấy. Một người gặt ngày 20 công bằng máy gặt mà cầm tay nè. Bình thường á mình gặt ngày 1 công là muốn nín thở rồi. Còn giờ người gặt một ngày 20 công bằng cái máy gặt nhỏ vậy thôi quý vị. Nông dân mình giờ chế ghê gớm vậy. Như vậy thì sau khi mà chúng ta phải tu tập, chúng ta chọn một cái con đường, giống hệt như gặt lúa mà phải chế ra máy gặt. Nó có phương tiện để chi? Để đi nhanh hơn, dễ dàng hơn. Và đi được. Qua sông lớn không có xuồng sao đi? Mà dần qua sông mê, qua bể khổ mênh mông không có xuồng sao đi? Do đó chúng ta phải mượn pháp môn tu tập. Bây giờ mượn pháp môn gì? Mượn pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ, pháp môn tịnh độ, pháp môn hành pháp và cứu cánh. Thọ pháp, hành pháp, cứu cánh. Thọ pháp rồi hành pháp rồi cứu cánh. Thọ pháp, pháp môn tịnh độ là mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thọ pháp là sớm chiều nguyện Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm cái danh hiệu của ngài. Khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà quan tâm Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là thọ pháp. Sớm chiều thọ pháp hai lần, ngày nào cũng nhắc nhở lại vậy chứ có gì. Cái đó gọi là nguyện, tính nguyện. Hạnh là thực hành, là hành pháp. Hành pháp niệm Phật là luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn và tâm mình hướng về chư Phật. Mỗi khi phiền não mình xuất hiện thì tâm của mình phải biết phiền não xuất hiện mà dùng câu niệm Phật để đánh tan phiền não đó, để được tâm vắng lặng. Tại vì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy ai niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đến nhất tâm bất loạn thì người đó mới giảng sanh thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Do đó dùng câu niệm Phật để đánh tan tâm phiền não mình đi, thì đó ta gọi là hành pháp đó. Ngoài cái hành pháp đó, các pháp hỗ trợ nữa, như ăn chay, phóng sanh, giúp đỡ mọi người, công quả, dài để hỗ trợ cái hành pháp nè. Và cuối cùng, cùng cứu cánh ở đâu? Vãng sanh. Cứu cánh là vãng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Còn sống không ai được vãng sanh cả. Tại vì thân mình đó là thân bất tịnh. Khi mình mất đi là cái thân bất tịnh mất đi rồi, còn cái tâm. Mà tâm mình tu tập là tâm thanh tịnh, nên tâm thanh tịnh mới về được cảnh tịnh của tịnh độ. Cảnh tịnh của tịnh độ là cảnh của chính phẩm đài sen. Chính phẩm đài sen tức là cảnh mà không có bất kỳ ô nhiễm nào của thế gian, tức là không ham danh, ham lợi, ham vàng, ham bạc, không có giận hờn, sân si, không có căn bản phiền não và tùy phiền não. Cảnh đó là cảnh của thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cảnh đó là thế giới đại đồng. Cảnh giới là thế giới an vui, thế giới không già, không bệnh, không chết. Nên ai vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thân trong suốt như pha lê, người cao mấy chục cây số, đứng chiều cao đều do báo thân. Còn mình đây phước nhỏ quá nên người nào nấy lịch sự lịch sùng lùng xịt. Người cõi trời cao mười mấy mét, hai ba chục mét tùy vào cõi, mà báo thân cao, Tây Phương Cực Lạc cao mấy chục cây số, người ở cao, người ta bà cao mét mấy, ai cao tới hai mét la trời. Trời tứ đại thiên dương ta cao mười mấy hai chục mét. Trời Đao Lợi ta cao hơn gấp hai lần. Cõi trời cao dài dài lên tới Tây Phương Cực Lạc ta cao mấy chục cây số. Báo thân do phước báo nhiều cái thân ta sanh ra vậy đó. Ở cảnh giới đó. Và thân ta trong suốt chứ thân ta không có mà mang mầm bệnh như mình. Thân trong suốt nên không có vi trùng vô dính vô. Còn thân của mình á, vậy thân là xương thịt là vi trùng dính vô nguyên ổ vi trùng giống. Thấy vậy chứ nguyên ổ vi trùng. Ở trong tự trên dài xuống dưới vi trùng không. Miệng mình mà ngủ thức vậy mà không đánh răng súc miệng cái nó hôi vi trùng. Đó, mắt ghèn không, lỗ mũi nước mũi không, lỗ tai gáy không, bắt đầu cái miệng mình dài vô trong mình ăn đồ trong lên men thúi trong dài xuống cho tới tống ra ngoài. Đó, quý vị mình tính đâu mình là cao đẹp, thực ra thân của mình nó trọng trượt, đó là sự thật đó, thân người là trọng trượt, rồi chưa nói tới tan quại của thân người nữa. Nó đứt tay đâu lên men, nó đánh nhau giữa bạch cầu với vi trùng đánh nhau, xác của nó trở thành xác thúi là mũ á. Đó, bị đánh tan, đánh phía ngoài mũ ngoài, đánh trong mũ trong. Đó, có thấy chưa? Nước mũi mình hỉ ra mũi vàng chừng nào đó là vàng đặc quẹo đó là đánh xác của con cắn. Cái bạch cầu với con vi trùng bên ngoài đánh với nhau vậy nó tan xác ra. Đó, nó thành đó là mũ. Rồi nó lên men, nó lên men thúi, hôi để nó phân quỷ phân hoại. Nên xác của con người, cái thân con người mình đó có gì? Đó là tập hợp tất cả các cái chất mà dơ, người ta gọi là bất tịnh. Nên trong tứ niệm xứ có quán bất tịnh, quán thân bất tịnh. Thân mình không phải là sạch sẽ hết. Sạch sẽ là tại vì mình bị che thôi. Thấy đẹp mình quên đi dây trùng. Thấy thơm mình quên đi dây trùng. Lấy giờ thơm ta xịt xung quanh chân ai nhà đâu dây trùng đóng. Mình đi ngang nghe mùi thơm quá chạy theo rần. Ai nhà đâu dây trùng không. Ông bên Đức nha, bảy mấy tuổi, 74 tuổi rồi, về mà bỏ vợ về Việt Nam mà cưới cái cô gái mà bán bia gì, bỏ luôn cưới luôn cô, mười mấy tuổi, gần 20 tuổi, chưa tới 20 tuổi, ông 74 tuổi bỏ bà vợ, vợ 68 tuổi, vợ 68 tuổi, chồng 74 tuổi, bỏ bà vợ 68 tuổi, khóc bù lô bù la, đòi chết đòi sống là thôi đừng chết, để đó đi, để thân mình tu đi, kẻ quy đâu đi ở có gì. Nhưng vừa rồi nghe tin sét đánh bên tai rồi, cô đó bị bệnh sida không hay, mới mười mấy tuổi sao sida đâu ghê ta, chạy lòn đầu dính, bị bệnh sida không hay quý vị. Thấy chưa, đẹp lạnh lùng chưa, chụp hình y như là hoa hậu luôn. Rồi từ ở bên Đức về mà ta rụng rời tay chân, chứ mà nhìn cái chim sa cá lặng ai nhà đâu có gì hoa hậu mà toàn là sida không. Đó, mai mốt á mình mấy anh ở bên Đức đồ về nó có gì phải kêu thử máu trước quen sau. Mình nghe nói á, mình thấy nó cũng tế nhị phải không, nhưng mà thiệt đó, có thấy không? Nên người ta thấy đẹp chứ ai biết có gì trùng lao sao. viêm gan A, B, C thì sao? Đó, vì còn nhiều con nữa, không dám tiện nói ở đây, nhiều con lắm, con ghi gốm lắm, nhiều con lắm. Mình search lên mạng đi, đó, vì nó có 4 con. Nấm, vi trùng, vi khuẩn, virus, 4 con. Nó tá vào thân mình. À, nấm, vi trùng, vi khuẩn, virus, có 4 con đầy ở trong người chứ. Như vậy thì ta chọn cái pháp môn tu tập mà để chọn tịnh độ để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà. Tại sao lại giảng sanh thế giới Đức Phật A Đà? Tại vì cõi ta bà mình có còn có mất, vô thường lắm, nó không có còn hoài đâu. Dẫu ta có gì, có dạng tiền tài trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ vàng, tấm sanh thân vô chủ võ vàng ai bi. Chi bằng lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm mà niệm Phật, việc gì nó cũng nên. Như vậy thì mình thoát ra khỏi dòng lẫn quẩn. Dòng lẫn quẩn là tức là cái dòng sanh tử nè. Sanh rồi tới tử, hết tử rồi sanh, sanh rồi lại tử. Nên á, sống cõi ta bà ta phát tâm tu tập. Nhưng mình đừng nghĩ phát tâm tu tập là mình phải hành sát gì ghê gớm lắm cái gì. Chúng ta tu tu từ từ thôi. Ăn chay tập ăn chay á, 6 ngày 10 ngày đó. Rồi á, là sớm chiều 2 lần lẳng lặng công phu. Kiểm soát lấy tâm mình. Vân vân. Tùy duyên mà làm lành làm phước, cúng dường bố thí. Mình tu từng bước mình lên, từng bước lên, kiếp này không đắc kiếp sau. Kiếp sau không đắc kiếp sau nữa, mình tấn 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 lên. Có nghĩa là mình học bảo lưu kết quả đó, học xong bài học ta về chứ đừng ở lại núng chề khinh khi. À, không có gì. Đời là khổ sầu bi vạn kiếp cõi ta bà, kinh khiếp nhiều năm. À, Tây Phương Cực Lạc mà tầm, không lo mà tu niệm kẻo lầm bàn môn. Đừng nghĩ á, ta là khôn là khéo cái gì. Cõi ta bà níu kéo ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không mau mật niệm sao tìm không ra. Lúc chết sao tìm, có ai dạy đâu, tìm ngơ ngơ ngáo ngáo. Lúc đó thân sức khỏi tâm, tâm sức khỏi thân rồi, liếng tiếc sầu thương oán hận còn đâu nữa thôi. À, như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi chiều hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.